Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng Giêng, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài nói chuyện của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo với các linh mục Tổng giáo phận Hà Nội. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết không, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển. Đám đông từ Galilê theo Người và từ Judea, Jerusalem, Idume bên kia sông Giô-đan, miền Tyro và Sidon. Nhiều kẻ đến cùng Người khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lại và kêu lên rằng: Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người. Quý vị và các bạn thân mến, có một giai thoại về Trang Tử như sau. Một hôm, Trang Tử cùng đệ tử đi chơi núi. Một người thợ rừng hỏi, tại sao cây này không dùng được? Trang Tử liền nói, cây này vì bất tài mà được sống lâu. Về đến nhà, người thợ bắt con chim không biết gáy để làm tiệc đãi khách. Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử, hôm qua, cái cây trên núi vì bất tài mà sống, con chim hồng vì bất tài mà chết. Theo thầy, thầy xử trí thế nào? Trang Tử cười và nói, tài và bất tài đều là quấy cả. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Đông phương đề cao sự khôn ngoan ở đời. Tây phương chịu ảnh hưởng Hy Lạp cũng dạy, con người lý tưởng là con người biết nhiều. Nhưng biết không chỉ là biết sự vật, mà là biết con người, và biết con người không chỉ là một nhận thức suông, mà thiết yếu, là đi vào tri giao mật thiết. Trong tin mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một sự hiểu biết như thế. Thánh Marco trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng, hay đúng hơn, nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu. Trước hết là đám đông từ các nơi tìm đến với Chúa Giêsu. Họ nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện. Nhưng trong nhận định của Marco, đám đông chỉ tìm đến để được ăn no nê, để được chữa trị khỏi các bệnh tật, chứ không phải để hoán cải. Đám đông chỉ thấy cái trước mắt là phép lạ, mà không đọc ra được ý nghĩa của phép lạ, là dấu chỉ của nước trời, mà Chúa Giê-xu đã loan báo. Nói tắt, đám đông không biết gì về Chúa Giê-xu, và đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu tỏ ra dè dặt đối với đám đông, Ngài thường lẩn tránh họ. Duy chỉ có ma quỷ biết Chúa Giê-xu là ai, nhưng biết đối với ma quỷ không đồng nghĩa với tri giao, mà chỉ là thù hận. Đặt đúng vào văn mạch, thì tin mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về Chúa Giê-xu. Ma quỷ biết Chúa Giê-xu, nhưng biết trong thù hận. Đám đông thì tìm đến với Ngài, vì mục đích trục lợi. Bà con thân thuộc của Ngài chỉ có về Ngài một sự hiểu biết hời hợt, thiếu chiều sâu. Những người biệt phái thì hoàn toàn mù tịt về con người Chúa Giê-xu. Chỉ có nhóm 12 về sau này mới có một hiểu biết chính xác về Ngài. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, biết Ngài không chỉ là một nhận thức của trí tuệ, mà là đi vào tri giao mật thiết với Ngài, đi theo Ngài, nên một với Ngài. Đó là lý do tại sao, sau khi Phê-rô đại diện nhóm 12 tuyên xưng, Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Ngài liền loan báo về cuộc tử nạn của Ngài, và mời gọi họ vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là sự hiểu biết về Ngài mà Chúa Giê-xu đang chờ đợi nơi mỗi Kitô hữu. Lạy Chúa, xin dạy con biết Chúa thật sự, và giúp con canh tân đời sống do theo hiểu biết này. Amen.
Để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết hàm mình và cung sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Thánh lễ bế mạc năm thánh mừng 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Sáng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, năm thánh mừng 400 năm dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt đã chính thức khép lại với thánh lễ đại trào tại giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức, do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục giáo phận Bắc Ninh, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Đồng tế với Đức cha Cosma còn có các đức cha từ các giáo phận Huế, Lạng Sơn, Bùi Chu, Phát Diệm, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Đà Lạt, Kon Tum, Phú Cường, Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Phan Thiết, cùng với hơn 120 linh mục. Tham dự thánh lễ có gần 3.000 tín hữu. Đặc biệt trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Adolfo Nicolas S.J., bề trên tổng quyền dòng tên, cha phụ tá bề trên tổng quyền đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương. Cha phụ tá bề trên tổng quyền đặc trách vùng Tây Âu. Cha chủ tịch dòng tên vùng Tây Âu. Cha chủ tịch dòng tên vùng châu Á Thái Bình Dương. Và quý cha bề trên thượng cấp dòng tên vùng châu Á Thái Bình Dương, gồm các tỉnh và miền dòng Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Australia, Trung Hoa, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Micronesia, Cambodia. Đây là lần thứ hai vị lãnh đạo của dòng tên trên toàn thế giới thăm Việt Nam, kể từ khi được bầu làm bề trên tổng quyền dòng tên vào năm 2008. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha giám tỉnh dòng tên Việt Nam đã đại diện anh em trong dòng ngỏ lời chào mừng quý đức cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, đồng thời giới thiệu danh tính quý đức cha và quý cha đến từ Trung ương dòng và vùng châu Á Thái Bình Dương. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Quasma nhắc lại biến cố ba nhà truyền giáo dòng tên đặt chân đến Đà Nẵng cách nay 400 năm, và mời gọi mọi người tiếp bước các ngài lên đường loan báo tin mừng trên quê hương Việt Nam. Trong bài giảng lễ, vị giám mục đầu tiên xuất thân từ dòng tên Việt Nam đã chia sẻ về kinh nghiệm phân định của Thánh Y Nhã Loyola, đấng sáng lập dòng tên, khi thánh nhân thường xuyên tự hỏi phải làm gì trước những cảnh huống mà ngài phải đối diện. Thế nên, theo Đức cha Quasma, phải làm gì là câu hỏi dòng tên thường đặt ra cho chính mình khi phải đối diện với một hoàn cảnh mới. Từ câu hỏi này, Đức cha dẫn đưa cộng đoàn ngược dòng thời gian để trở về với biến cố một nhóm thừa sai dòng tên đã đến Hội An sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản cách nay đúng 400 năm. Các vị thừa sai ấy cũng đã tự hỏi phải làm gì khi thấy tâm hồn và đời sống của dân chúng rất gần với tin mừng. Lời đáp cho câu hỏi này chính là hàng trăm anh em dòng tên từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ đã thành công trong việc đặt những nền móng vững chắc cho hội thánh tại Việt Nam cho đến hôm nay. Đức cha nhấn mạnh. Cũng nên nhắc lại, ngày 18 tháng Giêng năm 1615, bà tu sĩ dòng tên gồm Linh mục Francesco Guzzomi, người Ý, Linh mục Diogo Cavalho, người Bồ Đào Nha, và tu huynh Antonio Diaz, người Bồ Đào Nha, đã đến vùng biển cửa hàng Đà Nẵng. Nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, các thừa sai dòng tên đã khám phá một cánh đồng truyền giáo bao la và phì nhiêu nơi vùng đất con rồng cháu tiên. Khởi đi từ biến cố này, tin mừng của Chúa Kitô đã dần dần được loan báo rộng rãi tại cả đàn trong lẫn đàn ngoài và đã đâm hoa kết trái phong phú. Trở về với bối cảnh Việt Nam hôm nay, Đức cha cũng tiếp tục đặt câu hỏi dòng tên phải làm gì ở Việt Nam, và mời gọi anh em dòng tên cùng với mọi người thành tâm thiện chí bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, trở nên những ngôn sứ của niềm vui tin mừng. Vì ở đâu có người tận hiến thì ở đấy có niềm vui. Trước khi kết thúc thánh lễ, sau phần cảm ơn của cha giám tỉnh Việt Nam, cha bề trên tổng quyền đã ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha và tất cả cộng đoàn đã đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn với anh em dòng tên. Đồng thời cha tổng quyền cũng mời gọi các em thiếu nhi và các bạn trẻ đang hiện diện trong thánh lễ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa để phục vụ giáo hội Việt Nam. Ngài cũng tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tu sĩ dòng tên trong đời sống dân hiến cũng như trong sứ mạng phục vụ giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, sáng 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Philoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã gặp gỡ các linh mục toàn giáo tỉnh Hà Nội. Sau đây là bài nói chuyện của Ngài. Anh em thân mến trong chức linh mục, tôi xin chào anh em tất cả, và tôi đem đến cho anh em phép lành của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi hài lòng được ở trên miền đất được chúc phúc này, miền đất của một giáo hội sinh động và vững vàng, nơi máu của nhiều vị tử đạo đã đổ ra một cách anh hùng. Hàng năm vào ngày 24 tháng 11, giáo hội cử hành việc tưởng nhớ các thánh Andre Dũng Lạc Linh Mục và 116 bạn tử đạo. Tôi có dịp đọc lại bức thư hay đẹp của thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh viết trong ngục gửi các chúng sinh. Tình yêu của Ngài đối với Chúa Giêsu và giáo hội, cũng như sự lo lắng mục vụ cho các chúng sinh được giao phó cho Ngài, đánh động tôi rất nhiều. Gương sáng của Ngài luôn luôn dấy lên trong tôi ước muốn nồng cháy đối với Chúa và việc phục vụ giáo hội Ngài. Như là các linh mục có trách nhiệm với các giáo đoàn Việt Nam, anh em được mời gọi là muối đất và ánh sáng trong xã hội này. Hãy noi gương các tiền nhân tử đạo anh dũng của anh em và hãy xứng đáng là những người kế vị các ngài. Anh em thân mến, đề tài rao giảng tin mừng vẫn còn và sẽ luôn luôn đáng kể, bởi vì giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Đề tài này đã được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại và nêu bật đặc biệt trong tông huấn niềm vui phúc âm. Tài liệu quý báu này phải là điểm tham chiếu cho giáo hội Việt Nam được mời gọi đồng thời bước đi trên con đường hoán cải và dấn thân rao giảng tin mừng. Trong nghĩa đó, chúng ta hãy nhớ rằng, việc rao giảng tin mừng nảy sinh từ tin mừng và liên tục tái sinh trong cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi đời sống, đồng thời trao ban niềm vui sâu xa đích thực luôn hướng tới chỗ truyền thông. Đức Thánh Cha viết, nếu có một ai đã tiếp nhận tình yêu trao ban cho mình ý nghĩa cuộc sống, làm sao lại có thể kìm hãm ước muốn thông truyền nó cho người khác được? Rao giảng tin mừng là loan báo Chúa Kitô gặp gỡ Ngài và được Ngài canh tân. Thật là hay điều Đức Thánh Cha viết trong thông điệp ánh sáng đức tin và lấy lại trong tông huấn niềm vui phúc âm. Giáo hội không lớn lên vì chiêu dụ tín đồ, nhưng vì hấp dẫn. Như là những người rao giảng tin mừng, chúng ta sống kinh nghiệm niềm vui phúc âm trong việc trở thành con cái của Thiên Chúa, là linh mục của Chúa, trong việc phục vụ tín hữu được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta. Trước hết, tôi muốn nói tới đời sống thiêng liêng của linh mục, bởi vì nếu chúng ta sống theo thần khí, chúng ta cũng bước đi theo thần khí, theo lời Thánh Phaolô dạy các tín hữu Galat. Với các lời này, Thánh Tông Đồ nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cuộc sống thiêng liêng của linh mục phải được linh hoạt bởi thần khí của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa chúng ta tới sự thánh thiện, được hoàn thiện bởi lòng bác ái. Chúng ta là linh mục, còn hơn mọi tín hữu khác, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện bởi căn tính của mình, là những người đã được thánh hiến với giàu và được sai đi loan báo sứ điệp tươi vui cho mọi người nghèo. Việc thánh hóa linh mục trước hết hệ tại mối dây thân tình và sâu xa với Chúa Giêsu là đầu và là mục tử của giáo hội. Trước hết, linh mục là một người được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu thượng tế và là linh mục đời đời. Nói cách khác, chúng ta phải yêu như Chúa Giêsu yêu, nghĩ như Chúa Giêsu nghĩ, hành động như Chúa Giêsu hành động, phục vụ như Chúa Giêsu phục vụ trong mọi lúc của cuộc đời. Là linh mục không phải là một nghề hay một văn phòng bàn giấy có thể chọn thi hành trong một thời gian rồi thôi. Là linh mục là một kiểu sống chứ không phải là một công việc. Vị linh mục sống chức linh mục của mình nhưng không bao giờ hoàn toàn chiếm hữu nó. Là các linh mục của Thiên Chúa, hơn là các giáo sĩ, nghĩa là những người quen thuộc với một điều kiện tôn giáo trong chức linh mục. Để sống tràn đầy căn tính linh mục, đời sống thiêng liêng của linh mục phải gắn liền với lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa. Cầu nguyện và lắng nghe như mẹ Maria. Đó là thái độ của tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa, để cho mình được Thiên Chúa sửa dạy và để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời mình. Liên quan tới cuộc sống luân lý, tôi muốn nói về việc độc thân linh mục. Sự chọn lựa này phải được nhìn trong bối cảnh của mỗi giây mà sự độc thân có với phép truyền chức thánh, khiến cho vị linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô là đầu và là phu quân của giáo hội. Giáo hội như là hôn thê của Chúa Giêsu Kitô muốn được linh mục yêu thương một cách toàn vẹn và triệt để như kiểu Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương giáo hội. Hiểu như thế, linh mục sẽ tiếp nhận sự độc thân với quyết định tự do và yêu thương cần liên lỉ canh tân vì ý thức về sự yếu đuối của điều kiện là người của mình. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, để sống tất cả các đòi buộc luân lý, mục vụ và tinh thần của việc độc thân, lời cầu nguyện khiêm tốn và tin tưởng là điều tuyệt đối cần thiết. Có một cách duy trì cuộc sống linh mục, đó là vun trồng một tương quan huynh đệ với các anh em khác trong chức linh mục. Việc đồng hành và sự nâng đỡ của các linh mục luôn luôn là một ơn thánh và là một cứu giúp quý báu giúp cho chức linh mục và sứ vụ của chúng ta được sinh động. Nơi đâu thiếu một tương quan huynh đệ giữa các linh mục, thì nơi đó luôn luôn bắt đầu một cuộc khủng hoảng. Cần duy trì một tương quan tốt với cả giám mục của mình nữa, là cha và là đầu của giáo hội địa phương trong sự quý trọng và tin tưởng thổ lộ. Liên quan tới cuộc sống mục vụ, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo chúng ta về nguy cơ các linh mục gặp phải là ám ảnh lo lắng cho thời giờ riêng tư của mình. Đức Thánh Cha viết, điều này xảy ra một cách thường xuyên do sự kiện người ta cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải duy trì các khoảng không độc lập, làm như thể nhiệm vụ rao truyền tin mừng là một thuốc độc nguy hiểm, thay vì là một trả lời vui tươi đối với tình yêu Thiên Chúa, là đấng triệu vời chúng ta cho một sứ mệnh và khiến cho chúng ta hoàn toàn và phong phú. Để tận hiến toàn cuộc sống và sức lực cho việc phục vụ giáo hội, chúng ta cần có tình bác ái mục vụ của Chúa Giêsu là đấng đã trao ban mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu trong việc tận hiến chính mình và trong việc phục vụ. Chính lòng bác ái mục vụ mà chúng ta đã được thấm nhuần sẽ làm cho sứ vụ linh mục của chúng ta được phong phú và sẽ định đoạt kiểu suy tư và hành xử của chúng ta. Tình bác ái mục vụ đòi hỏi nơi chúng ta việc hoán cải mục vụ, xin chúng ta ra khỏi các tiện nghi của mình và có can đảm đi tới các vùng ngoại biên cần ánh sáng tin mừng. Mục tiêu ưu tiên của lòng bác ái mục vụ là những người nghèo, những người bị gạt bỏ ngoài lề, những người bé nhỏ, đau yếu, những người tội lỗi và những người không tin. Thế rồi, trong các thành phố lớn, cần chú ý đến các người di cư và các nô lệ mới. Trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2015, Đức Thánh Cha đã đề cập tới nhiều gương mặt của cảnh nô lệ, các công nhân bị biến thành nô lệ, các người di cư, các nam nữ nô lệ tình dục, vân vân. Ngoài ra, trong sứ điệp cho ngày di cư tị nạn năm 2015 lần thứ 101, Đức Thánh Cha đã viết rằng, Chúa Giêsu là người rao giảng tin mừng tuyệt vời, là hiện thân tin mừng, và sự ân cần của Ngài đặc biệt hướng tới những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt bỏ ngoài lề, mời gọi tất cả mọi người lo lắng cho các người giòn mỏng nhất và nhận ra gương mặt đau khổ của Ngài, nhất là nơi các nạn nhân của các hình thức mới của sự nghèo túng và nô lệ. Tình bác ái mục vụ khiến cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng lãnh nhận bất cứ dấn thân nào cho thiện ích của giáo hội và của các linh hồn. Anh em thân mến trong chức linh mục, tôi xin cảm ơn lòng nhiệt thành và dấn thân không mệt mỏi của anh em trong công tác rao truyền tin mừng. Chúng ta hãy tiến lên, được linh hoạt bởi tình yêu thương chung đối với Chúa và giáo hội thánh mẹ chúng ta. Xin Đức Mẹ La Vang che chở và đồng hành với anh em. Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài thời sự trình bày bài nói chuyện của Đức Hồng Y Philoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, với các linh mục trong Tổng giáo phận Hà Nội nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ nhất trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Hôm nay, chúng ta bắt đầu bài số 2 trong loạt bài này với đề tài Những phát triển và khuynh hướng của đời sống thánh hiến vào thời nay. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Đời sống thánh hiến tiêu biểu cho sự phát triển của giáo hội trải qua các thời đại, đã và đang chứng kiến nhiều hình thức khác nhau. Cần phải ý thức về sự đa dạng này trong khi đọc chương mà hiến chế Lumen Gentium dành cho việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Chương này mang tựa đề là các tu sĩ, nhưng tầm mức suy tư đạo lý và ý định mục vụ cũng bao gồm thực tại rộng lớn hơn và khác biệt của đời sống thánh hiến được phác họa trong thời gian gần đây. Kể cả vào thời nay, không ít người chọn con đường sống thánh hiến trong khuôn khổ của dòng tu hay các hội dòng hoạt động từ lâu trong giáo hội. Nhờ sự hiện diện sống động và phong phú của họ, giáo hội vẫn tiếp tục thu nhận nhiều sức sống dồi dào và mới mẻ cho đời sống tâm linh. Nhưng trong giáo hội hôm nay cũng có những đoàn ngũ hữu hình mới mẻ của những người thánh hiến, được nhìn nhận và quy định theo giáo luật. Trước hết, đó là những tu hội đời, trong đó, theo như bộ giáo luật viết rằng, các tín hữu sống giữa đời nhắm tới sự trọn lành của đức ái và dấn thân mưu cầu sự thánh hóa đời ngay từ hoạt động ở giữa đời. Những phần tử trong các tu hội này cũng đảm nhận những nghĩa vụ của các lời khuyên phúc âm, nhưng hài hòa sao cho phù hợp với một cuộc sống dấn thân giữa đời theo những hoạt động và những thể chế trần thế. Từ nhiều năm, ngay cả trước thời của công đồng, đã có những người tiên phong tài tình của hình thức sống đời sống thánh hiến này, bề ngoài giống hình thức đời hơn là tu. Đối với một vài người, lựa chọn này có thể bị lệ thuộc vào nhu cầu thật sự cần thiết, theo nghĩa là họ đã không thể bước vào đời sống cộng đoàn dòng tu do vài nghĩa vụ đối với gia đình hay vì những ngăn trở nào đó. Nhưng phần lớn là vì muốn dấn thân cho một lý tưởng, đó là kết hợp sự thánh hiến đích thực cho Chúa với một cuộc sống theo ơn gọi ở giữa những thực tại trần thế. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có công nhìn nhận tính cách hợp pháp của hình thức thánh hiến này bằng tông hiến Provida Mater Ecclesia năm 1947. Ngoài các tu hội đời, Bộ Giáo luật cũng nhìn nhận các tu đoàn tông đồ, trong đó các phần tử tuy không có lời khấn dòng, nhưng theo đuổi mục đích tông đồ riêng của tu đoàn và nhắm đến sự trọn lành của đức ái do việc sống chung theo một nếp sống đặc thù và do việc tuân giữ hiến pháp. Một số các tu đoàn này được coi như tương tự với các hội dòng tận hiến, bởi vì các phần tử cũng cam kết tuân giữ các lời khuyên phúc âm với một sợi dây ràng buộc do hiến pháp xác định. Và đây cũng là một hình thức của đời sống thánh hiến. Trong thời gian gần đây hơn, xuất hiện một số phong trào hay hội đoàn giáo hội. Tôi đã phát biểu lòng quý mến đối với họ nhân dịp hội nghị về Cộng đoàn Kitô hữu và các hội đoàn giáo dân do Hội đồng Giám mục Italia xúc tiến. Đó là hiện tượng của các hội đoàn giáo hội, như tôi đã nói, là một dữ kiện đặc trưng cho giây phút lịch sử hiện tại của giáo hội, và cũng cần phấn khởi xác định rằng chiều rộng của các hội đoàn này bao trùm tất cả các địa bàn, các thể thức hiện diện của Kitô hữu trong xã hội hiện thời. Và hồi ấy cũng như hôm nay, tôi mong ước rằng những hội đoàn giáo dân ấy nên sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với các giám mục, ngõ hầu tránh nguy cơ tự mãn nào đó của những ai muốn lấy kinh nghiệm riêng của mình như giá trị tuyệt đối, cũng như nguy cơ tự tách rời ra khỏi đời sống cộng đồng của giáo hội địa phương và các vị chủ chăng. Những phong trào hay hội đoàn này tuy gồm bởi các thành phần giáo dân, nhưng cũng thường hướng các thành viên mình hay một phần của thành viên mình tới việc thực hành các lời khuyên phúc âm. Hậu quả là dù tự nhận là giáo dân, nhưng từ giữa lòng họ đã nảy lên những nhóm hay cộng đoàn sống đời sống thánh hiến. Hơn thế nữa, hình thức này của đời sống thánh hiến cũng còn kèm theo việc mở rộng đến tác vụ linh mục khi vài cộng đoàn đón nhận các linh mục hoặc hướng các thanh niên đến chức linh mục. Như vậy, một vài phong trào này mang trong mình hình ảnh của giáo hội theo ba hướng đi đã thành hình theo dòng lịch sử, đó là các giáo dân, các linh mục và các linh hồn thánh hiến trong khuôn khổ những lời khuyên phúc âm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu của bài thứ hai nói về những phát triển và khuynh hướng của đời sống thánh hiến vào thời nay. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị và các bạn phần cuối của bài này trong lần phát tới. Mong quý vị và các bạn theo dõi. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Sách Tobia là một quyển gia huấn ca của Kinh Thánh. Ông Toby là một người cha rất chú tâm đến việc giáo dục trong gia đình. Chúng ta có thể tìm thấy trong sách Tobia cả một chương trình giáo dục gia đình. Tiếp tục đọc và suy niệm về quyển Cẩm nang gia đình này, chúng tôi xin được phép đề nghị với các bậc phụ huynh, chúng ta cùng đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của sách Tobia để thấy được những nhân đức cơ bản cần giáo dục cho con cái. trước khi nhắm mắt lìa đời, ông Toby gọi con vào bên giường bệnh và bày tỏ cho con những ý muốn cuối cùng của ông. Bản chúc thư của người cha già chiếm toàn bộ chương 4 của sách Tobia. Trong bản chúc thư này, ông Toby tóm lược tất cả những giá trị quan trọng nhất trong đời sống gia đình. Dĩ nhiên, trong những dặn dò cuối cùng, ông Toby có ý cho con biết gia đình hiện còn một số tiền đang gửi tại nhà một người bà con tại Media. Nhưng xem ra, đó chỉ là phần phụ thuộc. Phần chính của chương 4 chính là những giáo huấn mà ông Toby muốn dành cho con trong những giây phút cuối đời. Đứng đầu trong những nhân đức cần thiết trong đời sống gia đình mà ông Toby nêu bật chính là lòng hiếu thảo. Một cách đặc biệt, ông Toby dặn dò con phải tôn trọng, yêu thương và phụng dưỡng mẹ già. Kế đó, người cha già nhấn mạnh đến những bổn phận đối với Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe một vài đoạn tiêu biểu sau đây. Con sẽ được giàu có nếu con biết kính sợ Chúa, nếu con biết tránh xa mọi tội lỗi và làm điều đẹp lòng Chúa. Ai yêu mến Chúa trong sự thật sẽ được vui mừng. Trái lại, ai phạm tội và làm điều bất công sẽ biến đi khỏi mặt đất. Giờ đây, cha khuyên con, hãy phụng sự Chúa trong chân lý và hãy làm điều đẹp lòng Ngài. Với con cái của con cũng hãy dạy cho chúng nghĩa vụ phải thực thi công bình và bố thí, cũng như tưởng nhớ đến Chúa và không ngừng chúc tụng danh Ngài trong chân lý và hết sức lực. Ông Toby đã nối kết hai giới răn cơ bản trong đạo là mến Chúa và yêu người. Do đó, ông đã gắn liền những bổn phận đối với Chúa với nghĩa vụ phải thực thi công bình và bố thí. Bố thí là một cách chia sẻ với người nghèo. Theo ông Toby, Thiên Chúa chỉ đói nhìn đến con người khi con người cũng biết nhìn đến người anh em của mình. Tình yêu đối với người nghèo giải phóng con người khỏi chết và đưa nó ra khỏi bóng đêm. Nhưng ông Toby không chỉ giới hạn tình yêu đối với tha nhân vào sự bố thí cho người nghèo. Ông dặn dò con, hãy đến với tất cả mọi người và chia sẻ với tất cả những ai túng thiếu. Ngày nay, chúng ta gọi đó là tình liên đới. Liên đới bao hàm thái độ cảm thông, chia sẻ, tôn trọng và yêu thương. Tiếp theo những dặn dò về hai nghĩa vụ mến Chúa và yêu người, ông Toby đề cập đến một vấn đề hệ trọng của con là việc lập gia đình. Ông Toby nói với con như sau: Con ơi, hãy giữ mình tránh xa mọi thứ gian dâm, nhất là con hãy cưới một người vợ thuộc dòng giống của cha ông, chứ đừng lấy một người ngoại quốc, nghĩa là không thuộc dòng họ của cha, bởi vì chúng ta là con cái của các tiên tri. Theo ông Toby, cưới một người ngoại giáo là rơi vào nguy cơ có thể chối bỏ niềm tin của mình. Vợ chồng không những nên một trong thân xác và tinh thần, mà còn nên một trong cả niềm tin tôn giáo. Hôn phối không chỉ là một giao ước giữa hai người nam nữ, mà thiết yếu là một hôn ước với chính Thiên Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa, nghĩa là khi nào hai người cùng có chung một niềm tin, tình yêu giữa hai người nam nữ mới nên trọn vẹn và phong phú. Sau những lời khuyên trên đây, ông Toby nêu lên một số những tật xấu cần phải tránh và một số những nhân đức cơ bản cần thực hành. Đối với ông, kiêu ngạo là tính xấu hàng đầu trong mọi tật xấu của con người. Kiêu ngạo làm cho con người nhìn một cách bất công và thiếu bác ái đối với người anh em. Và trong gia đình, kiêu ngạo cũng ngăn cản tinh thần đối thoại và xây dựng cho nhau. Kế đến, ông Toby nói đến tính lười biếng như nguyên nhân gây ra sự nghèo đói và bao nhiêu nguy hại khác cho đời sống gia đình cũng như xã hội. Kể tên những nhân đức cần thiết trong đời sống gia đình và xã hội, ông Toby xem công bình là nhân đức cơ bản nhất. Ông khuyên con như sau: con đừng giữ lại phần công của những ai đã làm cho con. Hãy trả công cho họ tức khắc. Lời khuyên này của ông Toby là một tóm lược của tất cả giáo huấn các tiên tri trong Cựu Ước. Thật thế, dựa trên luật của Môi-sen, tất cả giáo huấn của các tiên tri là một lời kêu gọi con người hãy tránh bạo động, đàn áp, bất công trong các mối quan hệ xã hội. Các quan hệ trong gia đình cũng cần phải xây dựng trên công bình. Một cách cụ thể, mỗi người phải luôn quan tâm đến những nhu cầu và khó khăn của người khác. Về các quan hệ gia đình cũng như xã hội, ông Toby đã để lại một khuôn vàng thước ngọc như sau: con đừng làm cho bất cứ ai điều mà con không muốn họ làm cho con. Cuối cùng, một lời khuyên vô cùng quý giá mà ông Toby đã để lại cho con là: con hãy hỏi ý kiến của những người khôn ngoan và đừng khinh rẻ bất cứ một lời khuyên tốt nào. Bản chúc thư mà ông Toby để lại cho con trên đây là cả một chương trình giáo dục gia đình. Dĩ nhiên, chương trình ấy cần được bổ túc và kiện toàn bằng những giá trị của tin mừng mà Chúa Giêsu đã mang đến. Tuy nhiên, một cách tổng quát, giá trị nổi bật nhất trong chương trình giáo dục gia đình của ông Toby chính là giáo dục niềm tin. Tất cả mọi nhân đức cần trau dồi và thực hành, tất cả những tính xấu cần tránh, tất cả chỉ có giá trị trong tương quan với Thiên Chúa mà thôi. Giáo dục đức tin trong gia đình, đó là một trong những bài học chủ yếu mà chúng ta có thể rút ra từ sách Tobia. Và giáo dục đức tin theo cung cách ông Toby thực hành không chỉ là những lý thuyết suông về Thiên Chúa, cũng không phải là những lời khuyên rỗng tuếch, mà là cả cuộc sống. Ông Toby truyền lại cho con cả một cuộc sống đức tin. Ở đây chúng ta thấy rằng giáo dục niềm tin trong gia đình sẽ không chỉ là một bài học giáo lý theo kinh bổn, mà thiết yếu phải là một chia sẻ và truyền đạt một chứng từ, một cuộc sống. Bản chúc thư của ông Toby sẽ vô giá trị nếu những lời khuyên ông dành cho con không chính là kinh nghiệm sống của ông. Giáo dục trong gia đình sẽ không còn là một vấn đề phương pháp, mà chính là cuộc sống. Cha mẹ hãy sống niềm tin Kitô của mình ngay trong gia đình, nghĩa là hãy thể hiện lòng mến Chúa qua cuộc sống cầu nguyện. Hãy thực thi những đòi hỏi của công bình và bác ái. Đó là trường đào luyện đức tin cho con em tốt nhất. đó là bài học về giáo lý sống động nhất. Chúng ta hãy lắng nghe giáo huấn của Công đồng Vatican II trong tuyên ngôn về giáo dục Kitô như sau. Vì là người thông truyền sự sống cho con cái, cha mẹ có bổn phận tối quan trọng là giáo dục chúng. Do đó, cha mẹ được xem như những nhà giáo dục đầu tiên và thiết yếu của con cái. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi, nếu thiếu sót, không gì có thể thay thế được. Thực thế, cha mẹ có bổn phận tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu thương, cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo dục toàn diện con cái trong đời sống cá nhân và xã hội trở nên dễ dàng. Do đó, gia đình là trường học đầu tiên dạy cho con người các đức tính xã hội cần thiết cho mọi đoàn thể. Với giáo huấn trên đây của Công đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Vị đại sư nọ có một đệ tử rất giỏi. Anh ta vừa hoàn thành luận án tiến sĩ sau nhiều năm miệt mài đèn sách. Một hôm, đệ tử này trở về, thưa với đại sư: "Thưa thầy, con đã có học vị tiến sĩ rồi, bây giờ con phải học gì nữa ạ?" Đại sư ôn tồn nói: "Con phải học làm người. Đó là môn học suốt đời, chẳng khi nào tốt nghiệp được. Thứ nhất, con phải học nhận lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm của mình, mà hay đổ cho người khác. Thứ hai, con phải học nhu hòa, nghĩa là học cách nói năng lễ độ. Mỗi người đều có hai hàm răng và một cái lưỡi. Lúc về già, có thể răng rụng hết, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, cần phải học cho biết mềm mỏng, nhu hòa, thì đời người mới tồn tại lâu dài. Người có tâm nhu hòa thì mau tiến bộ trong việc tu tập. Thứ ba, con phải học để dám lãnh trách nhiệm của mình." quý vị và các bạn thân mến. Lời khuyên của vị đại sư phần nào giúp chúng ta hiểu được việc học làm người là khó khăn và quan trọng. Mục đích của việc học là trở thành một con người có nhân cách. Đó là học biết kính trên nhường dưới, biết lắng nghe và chịu trách nhiệm về việc mình làm. Được tạo dựng từ bụi đất, con người chúng ta mang đầy những khiếm khuyết và giới hạn. Không ai dám tự nhận mình là người hoàn hảo. Trái lại, mỗi người chúng ta đều có những lầm lỗi yếu đuối. Vì thế, chúng ta cần học hỏi và rèn luyện để trở nên hoàn thiện như lòng Chúa mong ước. Con người vốn đầy những yếu đuối rất người. Mong muốn điều này, nhưng lại làm điều khác. Mong muốn trở nên hoàn thiện, nhưng vẫn có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Luôn hành động không theo sự điều khiển của lý trí, mà cứ bị chi phối bởi trái tim. Con người luôn đứng giữa những giằng co và chọn lựa, để rồi có lúc phải ngậm ngùi xót xa. Tinh thần hăng say phấn khởi, nhưng thân xác mệt mỏi rã rời, không muốn tiếp tục hành trình. Tâm tư muốn dành trọn cuộc đời cho Chúa, nhưng còn luyến tiếc chút hương vị trần gian. Lý trí hướng về đất hứa, nhưng con tim và đôi chân vẫn ngập ngừng xao xuyến chốn phù hoa. Con người là thụ tạo, đầy yếu đuối mà cũng vô cùng mạnh mẽ, đầy vẻ linh thánh mà cũng rất phàm trần. Trong cuộc sống thiêng liêng, Thánh Phaolô tông đồ cảm nhận cuộc đối kháng giữa ước muốn và hành động. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Khi nhận ra những yếu đuối của mình, chúng ta mới biết cậy dựa vào ơn Chúa soi sáng. Chúng ta không thể tự mình làm được điều gì nếu không có thần khí hướng dẫn. Nhờ thần khí, chúng ta được giải thoát khỏi thói tham lam ích kỷ và được sống tự do. Chính thần khí hướng dẫn chúng ta đi vào quỹ đạo của tình yêu, vào con đường của phục vụ và cho ta được sống. Nhờ thần khí, chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng gia tài cao quý, là hạnh phúc nước trời. Bởi lẽ, chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trong đời Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cho biết chúng ta chỉ trở thành người đích thực khi thi hành những lời Chúa dạy là sống bác ái yêu thương. Một khi từ chối yêu thương người khác là chúng ta tự rơi vào sự tăm tối của xa cách. Yêu thương làm cho chúng ta được tỏa sáng, được lớn lên thành con cái Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được bao bọc bởi ân sủng và được nuôi dưỡng bởi sự sống thần linh. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con sinh vào cuộc đời với bao buồn vui sướng khổ, với nhiều ước mơ dự tính. Chúng con không thể hoàn tất cuộc đời mình nếu không có tình thương và ân sủng Chúa dẫn dắt. Dẫu cuộc đời còn nhiều lầm lỗi, dẫu ước mơ còn chưa trọn vẹn, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận sự huyền diệu của ơn gọi làm người, để biết đáp đền ơn Chúa xin cho chúng con biết trân quý niềm vui được làm con cái Chúa, để từng ngày sống chúng con tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực trên hành trình theo Chúa. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.